tētā arsī wā rētā. Shani driftaṅ tā māngbū shī yore, tā rā wā kō sānglū sēmdā tēn chī driva yore, chī tā ujñōng dā tēn chī driva yore, shirū gizgilā tēn chī driftaṅ tā, driftaṅ shī tā māngbū yore wā dā.
Dạ, nói chung về thiền tịnh chỉ là mình phải tập trung vào đối tượng. Để tập trung vào đối tượng thì có rất là nhiều đối tượng mình có thể lựa chọn để thực hành lúc mình thiền.
Ta tịnh đi thì sao mà ta tản đa cái khả năng chỉ xem đi thấu gư cái gì xét thì khả năng ta cố chuẩn để ta khả năng ta sử dụng cái gì là ta chỉ đang nói xin đi được tăng gì ta chú ta tịnh chỉ đang xem ta.
Dạ, hôm trước thầy có hướng dẫn cũng như theo sách giải pháp trong lòng tay thì mình có 9 trạng thái tâm để thực hành tịnh chỉ. Thì ở cái phương pháp thực hành thành tựu tịnh chỉ theo 9 trạng thái tâm là một những phương pháp để thực hành tịnh chỉ. Và ở đây có hướng dẫn mình rõ ràng các bước và các giai đoạn để thành tựu được tịnh chỉ.
Samlula ta simla ta chi shini dhuna yang tisi lilhau yu tindi yungu yu yang kashi yina un yungu la samlula ta chi shini dhuwe na yang shini dhuwe la yang chi lilhau yu wata yang kashi zila ta chi ta ko su 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 ndragma dhuwa ta di
Dạ, thực hành tịnh chỉ để mà tăng cái khả năng tập trung và định lực của mình thì cũng phụ thuộc vào nhiều người, phụ thuộc vào mỗi người. Có một số người chúng ta thực hành tập trung vào đối tượng là hình ảnh của Phật hay là tượng Phật thì mình sẽ dễ dàng thành tựu tịnh chỉ hơn. Có một số người tập trung vào hơi thở thì sẽ dễ dàng thực hành tịnh chỉ hơn. Hoặc là có một số người tập trung vào một số cái món vật khác, những cái đồ vật khác. Để mà thực hành tình chỉ thì sẽ dễ dàng thành công hơn. Đó là tùy thuộc vào mỗi người.
Ta xem là tên đi truyền năng ra tu, chứ lòng ta, ủy dụng ta, chứ sử dụng cái gì là tên đi truyền năng ra tu, có mức tên mà rồi mà tu chứ là yếu cố tình hình dụng gồm đi xa mà là chứ nhiệm vụ tên ta, chứ ta chứ sử dụng của ta khá là chứ gà tư số phá, xong là ta gửi bà gà phá xe chứ, xoay nó chứ có chứ chẳng thể nhá.
Dạ, nên ở đây nói là những cái cách khác nhau đó là đối tượng mình chọn để thực hành tịnh chỉ, nghĩa là cái đối tượng tập trung của mình, đó là khác nhau. Có người chọn đối tượng là hình ảnh của Phật, hoặc là có người chọn nó là hơi thở, hoặc là có người chọn nó là hòn đá, vân vân, những cái đối tượng khác. Đó là đối tượng thì khác nhau thôi. Nhưng mà cái quá trình để mà mình thành công được tịnh chỉ đó là mình còn phải thực hành các cái phương pháp đối trị để mình loại trừ được chướng ngại. Mà chướng ngại ở đây có chủ yếu là hôn trầm với trào cử, và mình có những cái phương pháp để loại trừ được hôn trầm trào cử. Thì chướng ngại với lại phương pháp đối trị nó là giống nhau, có khác nhau là mình chọn cái đối tượng nào để phù hợp với mỗi người mình mà thôi.
Tadi zama ta ta khe sang shin sim ni thau gu te khe se ra ta ta ri o tu an tan di shin do tan tan di shin ni tu di zama la ta kan di shi tu pu se ra la de la shin ni tu se se shin ta ta ni ma ti se ra na pa shin tu yu do.
Dạ, cho nên hôm trước là chúng ta đã tìm hiểu qua các cái chướng ngại trong thiền tịnh chỉ. Đó là hôn trầm với trào cử, đó là chính yếu là hai loại chướng ngại đó, là hôn trầm và trào cử. Cho nên hôm nay, hôm trước thầy cũng đã hướng dẫn ba cái trạng thái tâm đầu tiên. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp tục những cái trạng thái tâm để mình biết được qua, dần dần qua những cái trạng thái tâm đó, mình loại trừ các cái chướng ngại như thế.
Ta tình trí đi xa mà là tàn tàn tiền tí rì xa. Cả đất xa rồi, ta ngã xuất tình hình dù xa gồm đại đi xa mà là thì xin đi tu bị chết chứ rồi đó, xin đi tu bị chết thì chỉ các loại những thứ sự khác gì nôn rồi rồi, ta cả số xem này gua tu đi xem là xin đi tu luôn như sao như tận đi rồi, những xem này đâm vào giáp tận đi tu đi xem là xin đi ngon đi tu rồi sẽ là xong, ta có mang bố gì những có nốt
tận cho nên mình phải biết là hiện giờ phương pháp mình dùng để mà thành công được tịnh chỉ đó là thực hành lần lượt thông qua 9 trạng thái tâm, cho nên mình phải đặt ra được cái tiêu chuẩn như thế nào gọi là thành tựu được tịnh chỉ. Có một số người nói rằng đạt được trạng thái tâm thứ 9 đó là tịnh chỉ. Có một số người nói rằng đạt được trạng thái tâm thứ 9 thì chưa có thật sự thành tựu được tịnh chỉ mà cần phải qua một cái trạng thái cao hơn nữa thì mới thành tựu được tịnh chỉ. Cho nên đầu tiên mình cần phải hiểu được rằng như thế nào gọi là thành tựu được tịnh chỉ.
Tịnh chỉ yì dì zàmà là tà gà rì sì nà chì xì nì ngò nì tì tù dì zàmà là tà gà rì jì hà gu wò là nà rò tà tà mì zì bà gà kòng là xì nì ngò nì tù yù tòng mì hà gu wò mà rò tà tà sù sù tà chì gu rò tà sù sù xì nì tù yù tì gà rì jì hà gu wò sà tà tà nà dì kè chà tì tà dì xì gì rò tà.
Cho nên là mình cần phải biết là thành tựu được tịnh chỉ thì như thế nào mình đã có được tịnh chỉ thật sự, và cái tịnh chỉ thật sự nó có trải nghiệm và nó có cái trải nghiệm như thế nào. Thì nếu mà mình không biết được cái tiêu chuẩn, cái thước đo của tình chỉ này thì mình sẽ không biết rằng mình đạt được tình chỉ như thế nào. Nên hôm nay thầy sẽ nói sơ qua một chút về như thế nào mình biết rằng mình thành tựu được tình chỉ.
Đi bây giờ là xem nè Goa chứ ta xem nè Goa ta xin nè tôi nói nè chứ mình bảo là chỉ chỉ đồ sẽ ra ra đi nó bị ta đau đau rồi sao luôn rồi con đi.
Dạ cho nên kia là đi khách sạn xem nè thằng bố nè nếu xem ba phát tuổi xuyên mà tốt anh xem ba cái gì xuống yếm mà được không?
Anh xem nè thằng bố nè tìm xem xe yếm mà rồi ta.
Là xí ba nè anh cú ba phát tuổi anh xuống yếm mà được không?
Anh tiếp vào thì xem ba cái chơi yếm mà được.
Anh tiếp vào là anh xem ba chơi yếm mà được không?
Anh được rồi ta được rồi. Ta ngã chỗ khách sạn ta khai thác xong rồi ta ngã chỗ đồ anh chỉ xem ba nè ta xem nè ta thằng bố nhiều xem ba cái chỉ
là hôm trước thầy có hướng dẫn từ trạng thái tâm thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi, mà từ thứ tư trở đi thì chưa có hướng dẫn thì con mới vừa nói thầy là mình chưa học lớp đó, nên hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn từ trạng thái tâm thứ tư ạ.
Ta đi ta đang ở số xem đi chứ ta xem đi tăng bộ ta còn nằm riêng cái đề ta có chứ sinh gom tang đồ sắp đi xem là số số chỉ gom gỡ vậy, nên mình thấy con chuyện này đẹp mà vậy, thì nên có số xem được tăng bộ vậy. Dạ,
bây giờ thầy ôm lại một tí về trạng thái tâm thứ nhất. Trạng thái tâm thứ nhất đó là tâm của mình chưa có đặt được vào đối tượng thiền của mình, cho nên mục tiêu của trạng thái tâm thứ nhất là sao để tâm mình có thể hướng vào được cái đối tượng thiền và đặt và trụ được ở trên cái đối tượng thiền. Đó là trạng thái tâm thứ nhất.
Ta xin đi nhiều cái thứ là ta chỉ ta đi ấy sẽ gom chứ ta bây giờ là chỉ cảm ơn nhiều sung rồi đó, cảm ơn chân anh rồi, thế nên chỉ phát đạt được rồi. Ta bây giờ là mà số chỉ mani rồi là sao, mani thăng cốt chỉ rồi là chỉ sai thì số thế nên chỉ là ta có mình phát ra ta đủ sẽ chỉ đạt được rồi đó. Dạ,
cho nên là đối với trạng thái tâm thứ nhất đó là có thể tính là một phút hoặc là hai phút hoặc là ba phút, nhưng mà thường ở thời xưa người ta sẽ tính là một cái chuỗi hạt mani. Omani Padme Hum mà mình đọc hết một chuỗi dài Omani, nếu mà mình trong cái khoảng thời gian đó mình có thể tập trung liên tục vào đối tượng thiền mà không hề có chướng ngại đó, có nghĩa là mình đã thành công được trạng thái tâm thứ nhất.
Ta xin đi sớm nên có sẽ tỷ lệ yarn đủ rồi, ta tỷ lệ yarn đủ rồi, thế mà sẽ chỉ xin đi nhiều nên có thể là chỉ ta chỉ cảm ơn nhiều sung sướng là chỉ đeo vào nhà nhà, cô xin sửa đồ chỉ yang đi tâm là yang chỉ dễ lòng bộ yang chỉ để gì rồi ta. Ta xin đi sớm nên có sẽ chỉ mình bắt đi short chứ xem xem nó chứ như là làm sao còn mình bắt đi là như còn dịch gì rồi đó, cô tiếp chấp rồi đó.
Ở trạng thái tâm thứ hai đó là mình khi hướng tâm vào cái đối tượng thiền thì mình có thể tập trung lâu hơn so với trạng thái thứ nhất, có nghĩa là từ một cái lần mình bị chướng ngại, ví dụ mình bị hôn trầm trào cử, mình bị mất cái đối tượng thiền, xong rồi mình có thể tập trung trở lại, rồi sau đó mình tập trung được một khoảng liên tục, rồi kế tiếp mình sẽ bị mất cái đối tượng thiền nữa. Thì cái khoảng liên tục mà mình có thể giữ lại được á, thì đối với trạng thái tâm thứ hai thì cái khoảng đó mình sẽ giữ được lâu hơn so với trạng thái tâm thứ nhất ạ. Rồi đến trạng thái tâm thứ ba thì mình có được một cái năng lực tỉnh thức rất là lớn. Khi mà mình vừa bị trở ngại, có nghĩa là mình vừa bị hôn trầm trào cử, thì lập tức mình biết ngay và mình có thể quay trở lại, tập trung trở lại được ngay lập tức. Đó là trạng thái tâm thứ ba.
Tại sao số của tí sau nó tốt này hồi rồi, cả sân là chỉ đủ số gồm đại sao mà là chỉ thế cả mà các thế giới đều được đối tượng sử dụng cho anh ấy chỉ những chỉ cả mà như sự chẳng ai cái sự đeo vào chỉ anh thì chúng tôi xem xét là những thứ sao mà là những chỉ làm sao mục đích là giá thức đối tượng đối tượng sử dụng ta nó tự sao ta.
Dạ, cho nên là mình cần phải luyện tập ạ. Chỉ khi nào mà bản thân mình luyện tập mình mới hiểu được những cái phần mà đang giảng hiện nay ạ. Nghĩa là mình luyện tập để mình xem là tâm mình đang tập trung vào cái đối tượng thiền đó, thì nó lúc mình nó dần dần nó bị mất đối tượng thiền thì nó sẽ trải nghiệm như thế nào, và lúc mất đối tượng thiền nó mình cố gắng tập trung ngược trở lại như thế nào, và mình xem cái năng lực của mình khi mà bị mất tập trung rồi mình quay trở lại tập trung liền có được hay là không, thì cái đó mình phải tự thiền mình mới biết được là sự.
Ta chỉ thì chỉ anh cô để xin nào ta chỉ ta cảm ơn như sự chẳng ăn đủ sự mực bạc ăn để anh ấy chỉ tên ấy chỉ mực bát thì anh ấy chỉ chế vị rồi là chỉ xem xét rồi là yang hoài này rồi làm sao mình tin đi cái giá thực kia na ta phải chỉ xem được xem bao giờ số là chỉ thôn rồi rồi ta.
Cho nên mình thiền liên tục và cái khoảng tập trung mà liên tục mình có thể giữ được đó, nếu mà nó dài khoảng chừng 3, 4 hay là 5 phút. Và trong cái khoảng thời gian tập trung liên tục đó, có những lúc mà mình vừa mới bị mất tập trung, mình vừa mới bị không trầm trọng cử một tí, và mình có thể lập tức tập trung trở lại được liền. Mình lập tức là mình biết rồi là mình mất tập trung, và lập tức mình có thể quay trở về đối tượng thiền được ngay tức khắc. Thì đa phần ở lúc đó là mình đã đạt được cảnh giới tâm thứ ba là số.
Ta xin đi giữa xin đi thu đi zavala ta na mực tên chuyên đi chuyên đi mực tên sầu gây mà ta mực tên đi bị cái gì nữa ta có mực tên đi y tế là mực gì đấy rồi đấy thôi rồi ta.
Dạ thì ở trạng thái tâm thứ ba thì mình có bị mất đối tượng thiền như là mất rồi, nhưng mà mình có thể lập tức quen về tập trung trở lại. Sau khi mình trôi luyện hết trạng thái tâm thứ ba thì sang trạng thái tâm thứ tư, thì ở trạng thái tâm thứ tư mình sẽ không bao giờ còn bị mất đối tượng thiền nữa. Lúc đó tâm mình hoàn toàn 100% trong tất cả một khoảng thời gian đều có thể tập trung vào đối tượng thiền, không còn bị mất nữa.
Ta chỉ đi cấp từ sinh đến duy cấp từ bây giờ đang ở số gì, ta cả số rồi chứ học cơ rồi chứ mới nào rồi, mình đang học cơ rồi chứ, ta tuần bạc cái chỗ chỗ tuần sẽ mới chỉ để vậy nè, ta tình hình thế ta đang khom cái mới gửi ta mới chỉ, vì nè đi nhà bây giờ sắm đồ gen ba ýi zhēn bā dā sāng lō kōrā yā tāng yāng jī ýi zhēn bā zhē yā tāng tīndī yōng gī yō rī tā kā sā mīk tī tī tīngi dī tī mīk tī tī jē gī yō mā rī yī nā tī nyā bō yāng lō zhēn bā dī yāng kā sā kā wā mīk jī tīndī yōng gī yō tā.
Dạ, cho nên ở đây mình nói đến chuyện là mất đối tượng thiền á, có nghĩa là giống như là ở trạng thái tâm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì khi mà mình mất đối tượng thiền, nó nghĩa là mình hoàn toàn mất hẳn cái đối tượng thiền của mình. Lấy ví dụ mình đang tập trung vào hình ảnh của Phật thì mình tâm của mình hoàn toàn mất hẳn cái hình ảnh Phật đó, và mình nghĩ hẳn hoàn toàn sang chuyện khác, cái đó gọi là mất đối tượng thiền. Thì ở trạng thái tâm thứ tư mình sẽ không có bị cái trở ngại đó nữa, như là tâm mình lúc nào cũng có nhớ được và giữ được đối tượng thiền là hình ảnh của Phật, nhưng một phần tâm đang nhớ về đối tượng thiền là hình ảnh của Phật, một phần tâm khác đang nhớ về chuyện khác, thì đây là trường hợp mà xảy ra ở trạng thái tâm thứ tư.
Ta xin đi ngồi bên cô tên là ta cảnh giới rồi ta. Chỉ sáng hoa rạc bát ta, gục bát rạc bát thì sẽ nâng hơi nếu ta dùng mà ta.
Dạ, cho nên ở trạng thái tâm thứ tư đó là một phần tâm của mình tập trung vào đối tượng thiền và một phần tâm nghĩ sang chuyện khác, thì cái điều này xảy ra rất thường xuyên ở trạng thái tâm thứ tư. Nếu mà mình cố gắng mình quay ngược trở lại về tập trung hoàn toàn 100%, thì sau đó hết trạng thái tâm thứ tư sang trạng thái tâm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, lúc này hôn trầm với trạo cử vi tế sẽ xuất hiện.
Ta xin nhớ ngay nếu cốt là khá là nhiều rồi nè, cô sống ở trong một sinh nhật rồi, ta sống ở trong một sinh nhật thì bây giờ ta sống ở trong một sinh nhật gần như là nó ta đi gì đi, bây giờ y tế đồ sự mới gì ta sử dụng là xem chuyện này cái gì mà ta cái y sư của tôi là mới gì đấy rồi, ta ina xem bên nào nó bên, chỉ mới thế đấy là mới gì khi chém mà mới thế mà nói như xem thế thì chỉ mau rồi là sao chứ, thì khá là sốt ta bên chỉ
đến trạng thái tâm thứ năm á, thì lúc này hôn trầm vi tế sẽ xuất hiện. Bây giờ mình phải biết được hôn trầm vi tế được diễn tả như thế nào. Hôn trầm vi tế là cái sức hôm trước mình có học rồi, là cái sức cái lực của cái tâm mình đang giữ đối tượng nó bắt đầu nó lỏng lẻo và từ từ nó yếu, suy yếu dần. Có nghĩa là lúc này mình sẽ không có bao giờ bị mất đối tượng đâu. Nhưng mà lúc mà tâm mình nó đang nắm giữ cái đối tượng, nó đang trụ trên đối tượng đó ở trong một khoảng thời gian dài, và dần dần cái lực mà mình, cái tâm mình đang nắm giữ đối tượng đó, nó từ từ nó yếu và nó lỏng lẻo, nó mờ nhạt dần. Thì đây là hôn trầm vi tế.
Ta bây giờ khá là sâu rồi, ngã số nam giới đi nhiều quá chứ, chứ ta như khu khoa là một đoạn phải xem cha sang bên, nào đó mà chứ đối trả gì đó, anh bây giờ đi trả được nữa, sáu chục năm đang mới bên nào đó số đối chứ, ta ngã số như khu khoa là một bên xem nào đó bên đi mang trả gì, có đi chứ dùng hay không đó, ta đi cái số đương nhiên cái chuyện tham mưu dùng được rồi ta.
Dạ, cho nên thầy diễn tả một cái ví dụ như thế này ạ, khi mà mình tỉnh á thì mình sẽ tiếp xúc và mình nhìn nhận, mình thấy biết những cái đối tượng bên ngoài mình rất là rõ ràng sắc nét. Nhưng khi mà mình đi ngủ á thì lúc mình nhắm mắt lại, lúc đó mình không có còn hướng tâm về cái đối tượng bên ngoài nữa, mà tâm bắt đầu hướng vào trong, và từ từ dần dần bắt đầu mình, lúc mà mình chìm vào giấc ngủ á, thì cái năng lực của tâm thức nó nắm giữ các cái đối tượng xung quanh, nó dần dần nó lỏng lẻo từ từ lúc mình chìm vào giấc ngủ. Thì hôn trầm vi tế cũng giống như vậy, cái năng lực của tâm thức nó đang nắm giữ cái đối tượng của nó có giữ được nhưng mà cái sức của nó đang giữ rất là yếu và dần dần mờ nhạt dần. Thì đây là diễn tả của hôn trầm vi tế. Cho nên cái cách mà mình đối trị ở đây, để đối trị với lại hôn trầm vi tế đó, là mình phải có cái biện pháp để mình vực dậy tâm thức của mình. Là bởi vì nếu mà mình thiền với hôn trầm vi tế ở trong một cái trạng thái mà tâm thức nó đang hướng tới đối tượng thiền một cách lỏng lẻo và mờ nhạt như vậy đó, đó là định lực mình đang có lỗi. Khi mà định lực đang có lỗi thì mình sẽ không có khai thác được các cái lợi lạc của cái định lực, tại vì định lực nó không phải là tập trung 100, hoàn toàn 100% mà. Cho nên cái phương pháp là mình làm sao để vượt dậy để cho tâm thức mình nó có thể nắm giữ đối tượng một cách sắc nét và rõ ràng, không có lỏng lẻo được như trước nữa. Nên phương pháp đây là làm sao để vượt dậy tâm thức của mình.
Thì chỉ ta có xem nhà sẽ giang tôi sẽ nên ra đồ anh ấy đang nhận được những cái xem xem nhà trong thở tăng gọi ta thì tăng chế này ông tiền là ta đồ ta nhầm bây giờ gọi ta.
Cho nên là ở đây đang thiền ở trong một khoảng thời gian dài, có thể cái tâm thức của mình vì đang trôi luyện thiền trong một khoảng thời gian dài nên có thể hơi tâm thức mình hơi chán nản một tí, hơi mỏi mệt một tí, thì cái sức của tâm nó đang giữ cái đối tượng nó bắt đầu nó lỏng lẻo dần. Nên cái biện pháp để vực dậy tâm thức ở đây là hãy nghĩ đến lợi lạc của tình chỉ. Tình chỉ nó có những lợi lạc, nó giúp cho sự tu tập của mình như thế nào, mình hãy nghĩ đến những lợi lạc đó, giúp cho cái tâm của mình nó hứng khởi lên, và lúc đó sẽ dễ dàng vực dậy tâm của thức của mình, không có bị nắm giữ đối tượng lỏng lẻo nữa.
Ta tính đi chứ tăng nhân do số gồm đi xem là rồi, ta tăng nhân mình tính là do xem ra chứ để đi xem là, yang chỉ đi dùng người ta gộp vào trong một xe số đó, yang tăng nhân là chỉ hiện tại thì yang xem xem là yang đi hiện tại là xem được tăng nhân ra, còn thứ chỉ yang chỉ mình thấy cái này chỉ mình thấy cái data để ghi rồi, mình thấy số ghi vào mà đây, nên data nhà mình chỉ hiện tại ta đi số hợp xem bây giờ thô trả chứ yang đi chỉ chỉ dùng người ta để gộp vào trong một xe rồi ta.
Dạ. Thì sau khi mà mình đã có thể mình vực dậy được tâm thức của mình đối trị được với hôn trầm vi tế rồi, thì kế nữa mình sẽ gặp một cái chướng ngại kế, đó là trào cử vi tế. Trào cử vi tế có thể diễn tả như thế này, là khi nãy là tâm mình là do mình ít có nghĩ về lợi lạc của tình chỉ, cho nên mình hơi chán nản, mình bị lơ là, cho nên tâm mình nó lỏng lẻo đến với đối tượng. Thì sau khi mình đã vượt dậy rồi thì vì mình đã nghĩ đến lợi lạc của tình chỉ rất là nhiều, cho nên mình cảm thấy hứng khởi quá mức, dẫn đến là mình rất là cảm thấy phấn khích. Đối với lại mỗi lúc mà mình thiền, mình tập trung, mình cảm thấy phấn khích, thì cái chuyện mà bị hứng khởi và bị phấn khích lúc mà thiền như thế này gọi là trào cử vi tế. Dạ, nên giống như làm cái công việc gì mà mình thích quá, mình cảm thấy có hứng nhiều quá đó, thì nó hơi bị phấn khích một tí xíu. Thì cái tâm mình lúc này mình đang nghĩ nhiều đến lợi lạc của tình chỉ, mình sẽ bị hơi bị phấn khích một tí xíu lúc mà mình thiền. Ở đây chính là trào cử vi tế. Thì nếu mà thiền ở trong cái lúc mà mình đang bị trào cử vi tế sẽ là thiền có lỗi, nghĩa là định lực này nó đang có lỗi chứ nó không phải là đúng. Mình phải tìm cách để mà điều hòa nó lại, để làm giảm bớt cái sự phấn khích đó xuống, để cho tâm mình nó bình an trở lại. Cho nên mình hãy theo cái giai đoạn là bây giờ thầy nói đến các cái giai đoạn là ở trạng thái tâm thứ năm mình sẽ gặp hôn trầm vi tế, và sau khi mình đối trị được với hôn trầm vi tế ở trạng thái tâm thứ năm thì đến trạng thái tâm thứ sáu mình sẽ gặp trào cử vi tế, và mình cần phải đối trị với trào cử vi tế ở giai đoạn này.
Xem nè, chỉ tăng nhiều và sắp vào ngã vào tuổi nãy chỉ khai sinh sinh hoạt học tập, khai sinh gấp học tập, hay là khai sinh sinh hoạt tham mưu tập, khai sinh gấp tham mưu tập, chỉ có anh cái cô mít tên thì anh chỉ thế là bị chỉ khai sinh rồi, ta chỉ chuyên là bị sự đánh giá là chuyên chưa bao giờ có rồi ta.
Cho nên ở tất cả các trạng thái tâm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mình sẽ lần lượt trải qua các cái dạng chướng ngại, đó là hôn trầm thô, rồi đến trào cử thô, rồi sau đó đến hôn trầm vi tế, rồi trào cử vi tế. Thì ở mỗi một cái trạng thái tâm, mình cần phải nhận diện rõ ràng cái chướng ngại cốt yếu ở cái giai đoạn đó là gì, và cái phương pháp nào để đối trị với lại cái chướng ngại đó.
Ta xin được đừng bị ní cô tên là ta cô chỉ từng dân y lần đầu sinh nhầm bây giờ thì sao mà lỡ ta chỉ sáu ngàn trăm một tuần, gấp trăm một, yana sáu ngàn rập một tuần, gấp rập một số cái chỉ từng dân là sáu chín trăm thì cho nên giá thuê mà ta.
Dạ, đến cái trạng thái tâm thứ bảy đó thì bây giờ vì ở các cái trạng thái tâm trước á, mình đã điều phục được hôn trầm thô, trào cử thô, hôn trầm vi tế và trào cử vi tế mình đã điều phục rồi, nên ở trạng thái tâm thứ bảy, cho dù có xuất hiện hôn trầm và trào cử thô hay là vi tế cỡ nào thì cái chướng ngại đó nó không còn khả năng có thể lay động định lực của mình. Tuy là có chướng ngại nhưng mà chướng ngại không còn khả năng có thể lay động và ảnh hưởng đến định lực của mình. Đó là đặc điểm của trạng thái tâm thứ bảy.
Tần đi chỉ để ta tần đó đi xem đi giải pháp gì chứ? Ta xem đi giải pháp gì thì tôi cho nó bây giờ ta tăng số gom chặt khả năng ta tăng anh đi bắt tăng anh gom chặt cái sản phẩm bây giờ số em bắt chặt bao giờ tăng giá vậy na anh ấy bây giờ giá nào bao bắt được sáu tháng tham mua sáu tháng gấp chín năm mươi hóa ta ta phải mua bao nhiêu tiền ta bây giờ đảm bảo tăng anh là gom đi sao mà nó chỉ em bắt cái này chỉ khi chăm bao tăng giá nào rồi ta.
Dạ, cho nên là ở trạng thái tâm thứ bảy có xuất hiện thỉnh thoảng sẽ có xuất hiện vài chỗ là có hôn trầm với trào cử thô hoặc là vi tế xuất hiện vài chỗ, cái chướng ngại này nó không có khả năng làm lay động đến định lực của mình, nhưng mình vẫn cần phải nỗ lực để gạt bỏ hết tất cả mọi chướng ngại. Thì khi mình nỗ lực gạt bỏ hết tất cả mọi chướng ngại ở trạng thái tâm thứ bảy xong, thì đến trạng thái tâm thứ tám thì mình sẽ có được một cái định lực dường như là không còn chướng ngại nữa, không còn bất kỳ hôn trầm trào cử nào có thể xảy ra trong trạng thái thứ 8. Nên ở trạng thái thứ 8, mình cố gắng tạo ra một cái sự ổn định ở trong trạng thái không có chướng ngại và duy trì cái sự ổn định đó một cách liên tục trong thời gian dài. Đó là trạng thái tâm thứ 8.
Ta sẽ nên gọi sẽ như thứ zaman chứ. Ta từng nghe là chỉ ngang đi bắt nhà bây giờ cái đi bắt xem sao anh này giang cái mình sao bây giờ. Đi cái nó khi chăm bớt thì chuyện chưa gọi mà. Ta mình tên cao lắm đó.
Yeah. Cho nên ở trạng thái tâm thứ 8 hồi nãy mình dùng cái phương pháp của mình là làm quen à. Có nghĩa là mình làm quen với một cái trạng thái tập trung liên tục không có chướng ngại trong một thời gian dài. Thì nhờ cái sự làm quen đó đến trạng thái tâm thứ 9, mình có được một cái sự thoải mái của tâm thức. Nếu mà nghĩ đến cái đối tượng thiền của mình thì mình lập tức mình có thể tập trung được vào đối tượng thiền đó mà không hề có một chút trở ngại hung trầm trả cử nào cả. Thì đó là trạng thái tâm thứ 9.
Ta tình đi cho mà ta thêm là gọi thì ta đưa xem ta ngồi chú xem thì là đưa xem ta anh ấy chỉ không có mình xem như thế kìa ta ta đưa xem nó ta tình hình dân giác sĩ thì ta đối xử với tăng nhân ta xem được gọi tới đó ta tìm đối với xem ta xem giác sĩ ta còn rồi.
Tại cho nên mình biết là ở trong cõi luân hồi của mình chia làm ba cõi là dục giới, sắc giới với là vô sắc giới. Thì ở trong dục giới mình có nhiều tâm thức ở nhiều cái mức độ định lực khác nhau, thì trạng thái tâm thứ 9 chính là cái trạng thái định lực mà tốt nhất, có nghĩa là cái trạng thái tâm tập trung tốt nhất trong tất cả các loại tâm thức ở cõi dục giới.
Ta tình yêu đi xem là chỉ đối xem xét chỉ tăng nhân dân đang đó xem những gua thì ta có mực bà nào chỉ biết xuyên xét chỉ có yêu mà để anh ấy thêm mà xếp mực bà nào đó sự nhắm bờ giang chỉ đeo vai nó ta phải chuẩn bị chỉ làm một số tình đi ta phải số xem rất là đẹp kia ta có.
Dạ, cho nên cái trạng thái tâm thứ 9 này còn có một cái tên gọi khác là định nhất tâm ở dục hoặc là định nhất tâm ở dục giới. Thì đối với định nhất tâm này tâm mình gọi là nhất tâm là bởi vì tâm mình có thể tập trung chuyên nhất vào một đối tượng trong một khoảng thời gian dài mà không hề có bất kỳ chướng ngại hôn trầm trào cử nào cả. Và nếu mà mình có nghĩ đến cái đối tượng thiền của mình thì mình lập tức có thể tập trung vào đối tượng thiền đó mà không hề có chướng ngại. Cho nên đây là gọi là cái tâm tập trung, cái tâm cái tâm có cái định lực tốt nhất ở cõi dục.
Ta tăng nhân dân tiến bộ rồi là chỉ rèn cơ tăng nhân dân tiến bộ anh em nông nghiệp phát triển sinh ra mất ta chỉ cảm giác khác gì ta ngon những cái sinh thì thôi sẽ là xâm chỉ ta tận đi xâm nhiên rồi đấy ta tận đi xâm mất ta sinh ngon những tăng anh ta xem đi gua khôn gì chấp được cái gì rồi ta cái này chỉ số số thôi mà học rồi về là na tatanga so onita sini tu sengi se se ti ka ta sini sini tu toy na chersin den den di yori ta den di mewai na sini toy yomar se den di ta ko dosu se ta sini go ta ta sini gi chapar te su se gi yori ta
ya cho nên là đối với lại cái quá trình để mình thực hành tình chỉ thì trải qua chính cái trạng thái tâm mình đã được nghe giải thích từ trạng thái tâm thứ nhất đến trạng thái tâm thứ chín, và ở trạng thái tâm thứ chín mình thấy rằng tâm có một cái sự ổn định rất là lớn. Với cái sự ổn định đó có thể nghĩ đến đối tượng thiền bất cứ lúc nào thì đều có thể tập trung vào đối tượng thiền ngay lúc đó mà không hề có hung trầm với trào cử nào che chướng được cả. Và cái trạng thái đó có thể duy trì ở rất là lâu dài. Cho nên đối với những người mà đạt đến trạng thái tâm đó vì thấy cái sự ổn định to lớn đó cho nên nghĩ rằng đến trạng thái tâm thứ 9 là mình có thể mình đã đạt được tình chỉ, đã thành tựu tình chỉ. Nhưng mà ở đây mình cần phân biệt được một vài yếu tố và vài điều kiện nữa sau cái trạng thái tâm thứ 9 này thì mình mới có thể đạt được tình chỉ.
Tình lý đi sao ta? Karisu gore ta nga su 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 ni gu mi si na su dengin zin ta si ni guwa zuwa zi toi na rwa ta pe lu tsi si ki yakwa shu rwa ta ani chi ta si ni yin tang ma yin ti ta su 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 si nyam yung gong ta su su ra chu gu gu yori di ma to si la si mu pa la tsi si di nyam bar zhawa tsam di ta si ni nang zi kuro zha tiki yor rwa ta.
Cho nên thầy nói rằng về lý thuyết mình học chính cái trạng thái tâm là như thế. Và ở đây là dùng cái phương pháp trôi luyện tâm mình thông qua chính trạng thái tâm để thành tựu được tịnh chỉ. Nên mình phải cần phải hiểu được từng cái trạng thái tâm và hiểu được cái trải nghiệm của từng cái trạng thái tâm thế nào, chướng ngại chủ yếu ở mỗi cái trạng thái tâm là gì và phương pháp đối trị là gì. Thì hiểu được lý thuyết như thế thì chưa có đủ, mỗi người phải tự ngồi xuống thiền và mình cần phải trải qua các cái kinh nghiệm trong lúc thiền thì mình mới hiểu được là mình phải lần lượt du hành và vượt qua các cái trạng thái tâm thế nào để mình có được tịnh chỉ.
Ta sẽ tông để đi chỉ rồi. Ta bây giờ là ngã số tiếng Anh đó số gom chỉ ta lúc chỉ chỉ tiếng Anh số gom chỉ để vậy na sam lô thì chỉ ta cha nhau bố chỉ tính xin xem là cô rằng gì còn cái lý là nhau chỉ phen thô gì ta cô dùng cái rồi chứ tông.
Dạ, nói chung á, thì ở bất kỳ một cái trạng thái tâm nào ở trong chính trạng thái tâm này, nếu mà mình có khả năng mình ngồi thiền và mình thành công được theo thứ tự lần lượt các trạng thái tâm á, thì ở mỗi cái trạng thái tâm nào nó cũng đem đến cho mình rất là nhiều cái lợi lạc. Ít nhất á, là đối với lại chuyện thiền tập của mình sẽ có rất là nhiều lợi lạc.
Tình hình dân ta ngọt dụng dì kà nữ ta su nhằm nhung kà rà hạ cụ là ta chỉ xem sinh dạng tăng lý sinh dạng sinh dạng sinh dạng sinh dạng ane sim sinjang ge dewa tang di sinjang ge dewa se ye chi ta yang chi she ge yor ta ti ga ta ta da ti shini ga ri chi to gu re to yor to yo ma ri se ta ti cha par ta ta ti ga ta ha ko gu yor ta.
Cho nên nếu mình có thể mình đạt được đến chín trạng thái tâm thông qua chín trạng thái tâm đó thì chín trạng thái tâm này chính là cái phương pháp để thành tựu tịnh chỉ. Nhưng mà mới chỉ có xong được đến trạng thái tâm thứ 9 á thì lúc đó chưa có thành tựu thực sự được tịnh chỉ. Để thành tựu tịnh chỉ thì cái kết quả của trạng thái tâm thứ 9 nó sẽ cho mình khinh năng thân và khinh năng tâm. Rồi từ khinh năng của thân và khinh năng của tâm nó sẽ cho ra mình hỷ lạc của thân khinh năng và hỷ lạc của tâm khinh năng. Và sau hỷ lạc của thân khinh năng và hỷ lạc của tâm khinh năng mình mới có thể đạt được thành tựu được thực sự tịnh chỉ. Thì phần này sẽ nói đến các cái điều kiện để mình có thể thành tựu thực sự được tịnh chỉ. Là sao?
Tak tadi di sama lah, tak ngatun dosa tengin zata. Nyamper jauh di sama lah, jangan mau dosa nyamper jauh di sama lah. Lila tak khusi, sora mandor aja lagi yer. Tak ada namtu lajang nane sewa ina ku dili segitu. Tak ngatun si karsna. Tak dosa jadi sama lah, lapat sahuzin go jauh ina ku si go ngante raksa te mandor aja lagi rata. Di namtu lajang nane dili segitu. Tanda ngatun tak jadi sama lah, tak dosa jaga rata. Tanda cuti pesat itu tungso, sambung tanda tungso. Seni ni tu sesaya cina ti oti tanda cina dua ti. Jadi sila lapat sahur lapat tawa seni dua. Lihat ni ni lenda long shui.
La.
Tangin zin ta yakbori jirangbo nyambar zhag tuk yor. Diri jirangbo nyambar zhag sidi zaman ta ko li la ta tsuruan diri jilig yor. Pechana nga su hitran dusi jardi zaman ta ngu ta ja na pe ta blitik ta ja na pe ta ta yo maro ta ja ja ani ti ti dont ani lakpa do ja ja na ani ko raja chi mandwa si yong yo ra ta di nam to lang se to te da
dạ cho nên ở đây thầy căn cứ theo sách giải thoát trong lòng tay để mô tả những cái trải nghiệm này. Nếu mà lớp mình có sách mình có thể theo dõi trang 301 ở quyển thứ hai trong sách giải thoát trong lòng tay cái phần tình chỉ thực thụ. Thì ở xong sau cái trạng thái tâm thứ 9 thì mình sẽ có tâm kinh an với lại thân kinh an. Ở trong sách nó là tâm nhu nhuyễn. Tâm nhu nhuyễn ở đây là tâm kinh an. Tâm nhu nhuyễn phát sinh trước nhưng hỷ lạc của thân nhu nhuyễn lại phát sinh trước hỷ lạc của tâm nhu nhuyễn. Những luồng khí lực độc hại trong thân thể đã được dẹp yên, bạn cảm thấy thoải mái mặc dù có một thứ áp lực nơi sọ, tương tự cảm giác một bàn tay nóng sờ lên cái đầu mới cạo. Có nghĩa là khi mà mình có được thân và tâm kinh an thì giống như là cái đầu mình mới vừa cạo nó còn lộ với lớp da đó, thì lớp da này nó sẽ rất là nhạy cảm với lại nhiệt. Nếu mà có ai có một cái bàn tay nóng mà đặt lên thì mình sẽ có cảm giác nóng rân rang ở trên đầu, cái đầu mới cạo. Thì ở đây diễn tả thân kinh an và tâm kinh an nó có cái trải nghiệm giống như vậy.
Tí nằm trong lo sợ gì sự đối tác bây giờ chế bản đơn đi làm được bây giờ nó ngã xuống gìn khai rồi ta ngã xuống gìn khai nằm trong trang mới đi xem là anh em trả tiền đồ sẽ giả bây giờ chơi trả tiền đồ sẽ giả anh em lập bát sáu tiền đồ sẽ ngô ngang đồ sẽ giả hay na ta sẽ tao gìn khai nằm trong trang mới đấy anh em có lập bát sáu tiền đồ sẽ ngô ngang sẽ nó bây giờ ta đi sau khi ra ra sinh ra đó ta nằm trong mới đi xem ngô ngang đồ lập bát sáu nó có số là chỉ điều đó chỉ có thiếu cái gì rồi ta.
Dạ, đó là cái trải nghiệm được diễn tả ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Có một số kinh sách khác diễn tả như thế này. Ví dụ mình ở một cái đất nước mà mùa đông cực kỳ lạnh, đầu của mình bị lạnh cống, thì khi đó có một cái bàn tay nóng nào đó, một bàn tay mà có thân nhiệt nóng mình đặt ở trên đỉnh đầu thì mình sẽ cảm giác một cái trải nghiệm rất là dễ chịu và thoải mái. Vì cái đầu mình nó đang lạnh buốt vì mùa đông lạnh giá. Có một cái bàn tay nóng nào nó áp lên trên đỉnh đầu mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái và rất là ấm áp. Thì nếu mà xong được trạng thái tâm thứ 9 và mình có được tâm kinh an với lại thân kinh an thì thân thể lúc này nó sẽ không có bị trở ngại gì hết, cho nên sẽ có được một cái trải nghiệm ấm áp và dễ chịu giống như vậy. Đây là một mô tả ở kinh sách khác.
Ta tí dù là chứ, ta tình hình dàng đô sư nhằm bởi rạc tí dàng mà ta lý là ta tình trí chí khá rực sổ rồi, tế nhiệm gù dù là chứ, tình trí lê gù yor. Ta tí na, tình trí tế nhiệm chí lê gù dù là, ta tí mức sức xìm xin chân gà tìwa xí dù là, lý xin chân gà tìwa xí dù là, tí kàng yom mà rì ta.
Dạ, nhưng mà ở đây mình sẽ có cái trải nghiệm, đây là trải nghiệm của thân và tâm kinh an. Thân tâm kinh an có nghĩa là đầu tiên trạng thái tâm thứ 9 khi mà mình thành công xong thì mình sẽ có được tâm kinh an, là một cái tâm nó có thể hướng đến tập trung vào bất cứ cái đối tượng thiền nào và không hề có trở ngại nào. Thì sau đó, sau hết cái tâm kinh an, mình sẽ có được thân kinh an. Đây là một cái trải nghiệm thân thể của mình, giống như thầy mới vừa diễn tả, thân thể nó không hề có cái trở ngại nào, có cảm giác rất là thoải mái, ấm áp và nhẹ nhàng. Thì đây là thân kinh an. Sau thân kinh an sẽ có hỷ lạc của thân kinh an, và sau hỷ lạc của thân kinh na sẽ có hỷ lạc của tâm kinh na. Đây là các cái giai đoạn phát triển hỷ lạc sau trạng thái tâm thứ 9.
Tại vì nên tình đi lý là rõ ràng gì chứ nhiệt độ và tình đi rõ ràng gì nhiệt độ gì thế thì sao mà ta đi kiên trì chứ ta cố sự gì làm mình chỉ gồm được cái tăng nhân gì chưa ra ta tăng nhân gì thế ta cố mình sẽ chắc rồi phải là chỉ ngã đầu mang đầu chứ ta bị ghi về số là chỉ chỉ sắm đồ gì tăng nó bị cắt xẻ cái tăng nó xem là chỉ đền năng cái gì ra
Dạ, nhưng mà ở đây mình cần phải phân biệt được cái trải nghiệm hỷ lạc này so với những cái trải nghiệm thích thú của mình ở đời thường. Trải nghiệm thích thú, ví dụ mình gặp cái đối tượng hợp ý nào đó mình cảm thấy rất là thích thú, thì đây không phải là một cái trải nghiệm trong thiền định. Cái trải nghiệm trong thiền định ở đây đang nói đến tâm kinh an. Đây là một cái kết quả của chuyện là mình có thể tập trung liên tục được vào một đối tượng trong khoảng thời gian dài mà không hề có chướng ngại nào. Thì mình sẽ có cái tâm kinh an này hướng đến một cái đối tượng một cách rất là nhẹ nhàng và tự nhiên, không hề có trở ngại, và nó đem mình cho mình một cái sự thoải mái và an lạc lớn. Nó không phải là một cái tâm thích thú khi mà mình nhìn cái đối tượng ưa thích nào của mình. Hai cái này khác nhau. Và số
tình đi xem chấp bớt trên kia chỉ ta tận đi nên có bị ghi vi số là bị cắt xí cái sau nó tăng lên là bị chỉ gan năng cái rồi đó, năng cái rồi ta message lấy cái rồi. Tại thế hôm mà xem nó ghi này có số, nếu mà đặt tiền nhập vào giá thì đẹp cái rồi đi, nên là chỉ tiếp chỉ cắt
giống như là khi mà mình làm cái việc thiện nào đó, mình thích làm việc thiện, khi mà mình làm được cái việc thiện nào đó thì mình nghĩ đến việc thiện đó, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái, và tâm mình nó tràn ngập cái niềm an lạc. Thì cũng giống như vậy, ở đây nếu mà mình có thể thành công được cảnh giới thứ 9 thì lúc đó mình hướng đến đối tượng thì tâm của mình sẽ có được một sự nhẹ nhàng thoải mái. Và cái sự nhẹ nhàng thoải mái này nó gọi là tâm kinh an, bởi vì ở cái trạng thái này mình không còn bất kỳ một cái sự chướng ngại, không còn bất kỳ cái chướng ngại nào nó có thể lay động được cái định lực của mình nữa. Cho nên lúc này mình có được cái trạng thái nhẹ nhàng đó, gọi là tâm kinh an. Cho nên nếu mà mình xong được trạng thái tâm thứ 9 và mình có được một cái cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái, không hề có chướng ngại này đó, thì cái chỗ này được diễn tả là mình đã đạt được tâm kinh an. Thì sau cái tâm kinh an này mình sẽ có được thân kinh an.
Ta li xin zhen ge diwa sheng yin den ri shi de ta ka sna ta da ga zu nam zhou la zhen de den ri shi de ta chi li pe ha zhen ge yang wo zhe de ta pe chi ha lo ma sma chi ya ma du zhen de pen du ge zhe de chi nong wa zhen de ri sha ge zhen de pe yang wo zhe de ta pe chi ji ko zao chuan men yo den ri ge zhe ani li ge na ta li ge chuo wa zhe de ta chuo ra zha zhe de ta li xi nyong ye ga ra zha de ani pe chi de we ra zhe den ri zhe ne li xi la ta chuo de wa mi shi zhe de ge ti ka ta
Dạ thì diễn tả thân khinh năng là như thế này à. Mình có thể theo dõi trong sách giải thoát trong lòng tay trang 302 à. Thân thể bây giờ không còn những trạng thái độc hại, không cảm thấy sự bất tiện nào khi thực hành những thiện hành. Nó có thể được sử dụng bất cứ cách nào bạn muốn. Thân thể mềm mại và nhẹ như bông, bạn cảm giác một hỷ lạc lớn lao do thân nhu nhuyễn ấy. Và thân có những lạc thọ vật lý tuyệt trần. Có nghĩa là khi mà mình được thân khinh an đó, thì mình sẽ có được một cái cảm giác nhẹ nhàng và không hề có bất kỳ cái trở ngại nào ở trong thân thể của mình nữa. Lúc đó khi hướng tâm làm bất cứ việc thiện nào thì thân thể mình không hề, mình sẽ không còn bất kỳ một cảm giác trở ngại nào trên thân thể. Thì từ đó sẽ khiến cho mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và an lạc lúc mình làm bất kỳ một cái thiện hạnh nào. Thì đây là một cái diễn tả của thân khinh an khi mà mình đã thành công được trạng thái tâm thứ 9.
That the reason of the cup data, Shinjang Divas in his Toreta, Shinjang Diva Nam to Nayata Shinis in the Tore, cup data Shinis in the Toreta.
Yeah, thì khi có được tâm kinh năng, rồi sau khi mà mình có được tâm kinh năng xong thì mình sẽ có được thân kinh năng. Khi mà vừa có được thân kinh năng thì lúc này mình đã thành tựu được kinh năng. Lúc này mình đã hoàn toàn mình có đủ kinh năng. Là so. Dạ, cho nên là từ trạng thái tâm thứ nhất đến thứ chín á, thì mình vượt qua tất cả những cái chướng ngại từ thô đến vi tế. Mình áp dụng tất cả những cái phương pháp đó thì để loại bỏ những cái trạng thái, những cái chướng ngại đó để khiến cho tâm mình từ thô chuyển sang vi tế. Và các cái khí lực ở trong cơ thể của mình từ thô và nó rất là bất ổn. Rồi mình chuyển nó sang vi tế và rất là ổn định. Thì để đến cái kết quả của trạng thái tâm thứ chín là mình có được đầy đủ kinh năng. Phật kinh năng mình có kinh năng của tâm với lại kinh năng của thân, nó khiến cho tâm thức và thân thể của mình có thể nhẹ nhàng và nhu nhuyễn trong tất cả mọi thiền hành.
Ngã số năm gì đi xe ta lý năng ngã số long sinh gì rồi anh sa sinh gì rồi anh xem tham mục cái gì đi xe rồi đi xem là càng tận đồ số gom cái gì xem là xem thế thay thay đồ gì xem là xem càng là thế sao long thế anh thay thay đồ rồi anh zip vô tăng cái long đồ tăng thế anh thay thay đồ rồi đi xem là ta lý là ta mức sự chua mặn cho vậy thế chỗ đi gì thực hiện rồi ta.
Dạ, cho nên là mình thường hay mô tả trong cơ thể mình có tâm thức, có khí, có mạch, khí là hơi thở của mình. Thì với có tâm thức, có khí, có mạch. Thì khi mà tâm thức của mình, những cái thành phần này nó liên hệ với nhau, thì khi tâm thức của mình cố gắng mình trôi luyện để đạt được một cái sự vi tế và ổn định, không có chướng ngại nữa, thì khí và mạch nó cũng trở nên dần dần vi tế. Và khi khí nó trở nên vi tế, nó đến cái mức độ ổn định nào đó, thì sẽ dẫn đến là các cái trải nghiệm ở trên thân thể của mình nó cũng sẽ tương ứng và nó thay đổi, và nó được ổn định theo cái sự ổn định của khí mạch ở trong cơ thể. Nên lúc đó mình sẽ có được thân thinh an, thân thể của mình nó sẽ nhẹ nhàng và nhu nhuyễn và an lạc, không hề có những cái chướng ngại và cản trở nào khi làm bất kỳ thiền ngành nào.
Tình hình mà từ ngã số sự ta lý về yang mô tăng ta chỉ bị lý ra sao mà đâu yang mô sự sinh lý ta gọi thô sơ về dị cố ta sinh lý chỉ ta sinh lý cấp tình lý sự thì gọi mà tổ chức ta sinh lý tăng bộ nhiều ta sau như thế mà sinh lý gây nên cơ sở ta chỉ lý là ra sao mức sự chấp nhận lý cái điều thứ sau như yang thực mà nó ta.
Đấy, cho nên những cái trạng thái kinh an mà thầy vừa nói là tâm kinh an với lại thân kinh an đó, nó chỉ xuất hiện sau trạng thái tâm thứ 9. Bởi vì kinh an này chính là cái kết quả của trạng thái tâm thứ 9. Ở những cái trạng thái tâm thứ đầu từ 1 tới 8 sẽ không có xuất hiện kinh an này đâu ạ. Thì khi nào mình thành công được trạng thái tâm thứ 9 thì kết quả của trạng thái tâm thứ 9 này chính là đầu tiên sẽ xuất hiện tâm kinh an và sau đó sẽ xuất hiện thân kinh an. Khi có được thân kinh an thì mình sẽ có đầy đủ tất cả các phần của kinh an.
Tang tang a su karsiguri tang a su zipu gona yung yu sim tang chi long te ta hajan kecha bo yin siguri ina nga su tandi chala sim chamu te la pechu zawani ne tang tuki yomare ani long chamu la zawani ne pechu tang tuki yomare ta tingin zin du se trip chi yapo se dwe na ani chi sim chamu te ya ngun tu chi chi te la pechu tang ra yore ani te tang nyambu tang a su zipu na yu long chamu se yore ta long ta tarang mambu se yore tu sa zang pechu tang ta
Cho nên mình học rất là nhiều, mình biết rằng mình có tâm với lại khí, có thể mình có tâm với lại khí, khí là hơi thở của mình. Thì đối với tâm khí thì nó có nhiều mức độ thô đến vi tế. Thông thường mình sử dụng tâm thô với lại khí thô là hơi thở thô. Mình không có khả năng kiểm soát được tâm vi tế với lại khí vi tế. Cho nên nếu mà mình có thể trôi luyện được tâm thức thì thô mình ổn định nó, chuyển sang tâm vi tế, thì khí cũng từ thô mình ổn định nó, mình chuyển sang khí vi tế. Thì theo cái lộ trình của chính cái giai đoạn tâm này, mình có thể có được một cái phần kiểm soát, có được một khả năng kiểm soát đối với lại tâm vi tế và lại khí vi tế của mình, dùng nó làm phương tiện để thực hiện nhu nhuyễn và không có chướng ngại bất kỳ những cái thiền hành nào. Là sư
đây là ngã số chữ long đồ thông tế chữ gom giả thông tế chữ giáo bồ tát ma sê và tăng tân đi này nhau số số là dự phụ là chuyên gia nhau tân đi học nhân khai ngôn ngữ ta.
Cho nên chính cái trạng thái tâm thức này, chính cái giai đoạn tâm này đó là cái phương pháp để mình thành tựu được tịnh chỉ. Nhưng mà để mà có thể dùng được chính cái trạng thái tâm này để mà thành tựu được tịnh chỉ, mình cần phải hiểu rõ nó và biết được phương pháp đối trị các cái chướng ngại ở mỗi giai đoạn này. Nếu mà mình không hiểu mà mình áp dụng nó cũng rất là nguy hiểm. Là số
ngô mang số ta bự sẽ ra rồi ta bự nó ta nhau sẽ ra gom bát sinh chi rồi ta gom bát thì nào luôn na anh ấy gieo sa chi một tuần mang bồi rồi anh ấy cảm thấy ta đã thì già non tuổi này chứ già mi người ta im bát ta mắm mi tận rồi sao ta cô mắm mi thua tận rồi chứ chứ anh ấy khôn chứ nam gen này chứ luôn ra tận đi gom chứ để đi xong bảo rồi khôn chứ nay sao ta gom giặt tao mà được chứ ta bự sẽ ra tuần ta gieo sa chi một tuần chứ rồi anh ấy cảm thấy cô sa jami ge mami ge pomo chi le song se tu ta pomo te ko na di tu se do yimba te khar sna ko gum alung gum ja ta de man de ga se ta ko te la chi ko na yin sa ro ta ta dug du ta dug du ta kang ta gum ja de khar sna chi sni gum ba yan dan do ta long ta ten ri gum na ya gum ta te yan chi ya ho chi go re ma to chi la ya gum ta no re na ya su di ti chung ja ro ta
ya thầy nói rằng chúng ta khi mà mình thực hành thiền ở đây là mình đang thực hành thiền tịnh chỉ, nên là mình cần phải có cái phương pháp để thực hành, cho nên là mình cần phải hiểu rõ được cái phương pháp. Nếu như mà mình có phương pháp mà mình hiểu sai phương pháp thì sẽ không có thực hành được thành công. Là sự
ta tự đi sau ta xem được gật ta tăng lên rồi gom đi sau là ta khai khai chỉ gửi mình tiền rồi ta tự đi sau ta cho ta chỉ khai sự rồi ta xem được tăng bao nhiêu và xem bao nhiêu tự đi chỉ thôi na ta xem bao nhiêu cặp tiền rồi còn kapti to tisa chi tonoji ani kecha ti tri chi na phaji yajir samudro wa.
Dạ, cho nên thầy nói chúng ta học chính cái trạng thái tâm này, mình còn phải xem đi xem lại và phải hiểu rõ được rằng ở mỗi một cái trạng thái tâm như vậy, mình có những cái chướng ngại nào và cần phải sử dụng cái phương pháp đối trị nào. Sau đó mình nhớ đến lúc mà mình thiền và mình rà soát lại các cái giai đoạn trong chính trạng thái tâm đó, có chỗ nào nghi vấn và chỗ nào mình chưa biết là phải dùng phương pháp nào để điều phục đó, thì cần nên hỏi rõ, mình cần phải biết rõ đường đi và các cái giai đoạn như thế. Thì lúc mà mình ngồi xuống thiền thì mới thiền đúng được, sẽ tránh mắc các lỗi lầm không đáng có. Và sự
ta chỉ học chút chứ gom tận nhân dưới gom chứ sinh nên được thiên nhiên tinh nên nó phải mất phải yếu rồi ta kể sự sinh nên nghĩ sự mang được vậy này à chứ nhưng mà trên tận nhân dưới gom vậy nó nó su xem là chứ ta chứ chỉ đi lấy à thằng chứ xem là chứ à cái số người ta chứ ngắm ra thằng tận đi mà lấy vào ta hạ chân người ta à phải đâu xem bao nhiêu rồi ta
chứ dù là mình có đặt cái mục tiêu là thành tựu được tịnh chỉ hoặc là không, mình chỉ nghĩ đến chuyện là mình thực hành tịnh chỉ này để có một chút cái an lạc hoặc là một chút cái sự tập trung ở trong tâm thôi thì cũng được. Nhưng mà nói chung nếu mà mỗi ngày có thể thực hành được một ít thiền chỉ để mình có thể tăng cái khả năng tập trung của tâm, thì cái khả năng tập trung của tâm này nó sẽ mang đến cho mình lợi lạc, nên là tránh những cái lúc mà tâm mình tán loạn hoặc là có những cái tình huống nguy cấp xảy ra thì mình sẽ vì tán loạn mà mình sẽ sợ hãi, thì nếu mình có được cái định lực lớn mình sẽ phòng tránh được các cái nỗi sợ đó, thì đó là lợi lạc rất là lớn của tịnh chỉ.
Chúng tôi biết rằng là tại khi nhiều người trong tổ gồm chín năm bốn trăm mét vuông là số cái camera gồm chín, anh nhìn gồm camera gồm chín, anh gồm đa camera gồm chín, tại vì chúng tôi thấy trên nào, chúng tôi thấy trên nào, đến đây xem là phần tôi vào để số học của người ta.
Nên nếu chúng ta không có thời gian để thiền một cái khoảng dài trong một ngày thì buổi sáng chỉ cần ngồi thiền 5 phút, buổi trưa 5 phút, rồi buổi chiều tối 5 phút, mình duy trì một cái sự đều đặn như thế trong khoảng thời gian dài thì dần dần sẽ có được những lợi lạc rất là lớn của thiền tịnh chỉ.
Tịnh chỉ sao mà ta chỉ sinh nghĩ chúng ta nó bị mất bị yếu rồi lòng ngu ya tao tịnh này phải đâu chém bôi rồi. Kể từ tịnh mà chúng ta này cũng như mà cái đó cũng suy nào luôn à, đó phải đâu cho nó tiếp xúc khi sang rồi ta.
Nếu chúng ta biết được các cái lợi lạc của thiền tịnh chỉ và chúng ta cũng biết được các cái lợi lạc của thiền về đường đạo là thiền về các cái giai đoạn thực hành của Lâm Rim đó, thì mỗi ngày mình áp dụng vài phút thôi, 5 phút thôi để thực hành thì chắc chắn sẽ có được những lợi lạc rất lớn. Là sự
cô tôi trở về
thầy hỏi mình có câu hỏi nào không ạ? Đối với phần thiền chỉ này mình có câu hỏi nào không? Dạ, mình có câu hỏi nào thì thầy sẽ trả lời ạ.
Chúa mến nó được rồi, chúa mến nó được rồi.
Lo,
mình chúa chúa mến chúa chúa mến nó được rồi. Ta tận đang học suốt tari xem những cái gì cái chế xe rồi. Từ đi đi zaman nào ta chỉ chẳng số, khá xí nữa thì sẽ ra chơi chơi, khá xí nữa thì ra sẽ chơi chơi mà nên ta thì chỉ từ đi cái mà đấy. Ta số thì số nhưng mà rồi thì gom tiền thì giờ nó phải đâu chơi chơi được ta.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình có hiểu được các cái bước này thì mỗi ngày mình thực hành một ít thôi thì dần dần mình sẽ có được cái kết quả giống như là mong muốn của mình, chứ là chỉ có trí tuệ là xem nên chế ba từng chú ba thì như thì chế ba khá đi tu cái nào
ta xem nên chế ba thì cấp sự những tăng nhân dân đồ số gồm đi xem là người đi part xem xem bác sau anh này những cái mẹ đi part tổ gồm giặc cái gì tăng bốn nếp xong luôn chứ bê cho nó mà khi chém bớt chỉ cố gây rồi ta xem nên gửi này cái số tận dụng cái chữ mức sự sau anh chỉ gồm được chỉ khó là nhắm bớt rằng tất cả là con nếp chỉ làm bớt được ta số lượng chỉ được thiếu.
Dạ, có câu hỏi đó là làm thế nào phân biệt trạng thái tâm thứ 8 với thứ 9 đó, thì thầy trả lời là thứ 8, thứ 9 nó khác nhau như thế này ạ. Thứ nhất, nó đến điểm giống nhau ạ. Điểm giống nhau đó là cả hai trạng thái tâm này mình sẽ không còn gặp bất kỳ cái chướng ngại nào cả. Hung trầm và trào cử sẽ không bao giờ có thể xảy ra được ở trạng thái tâm thứ 8 với thứ 9. Bây giờ nói đến điểm khác nhau là đối với trạng thái tâm thứ 8 á, khi mà bắt đầu ngồi xuống thiền á, thì mình cũng phải có một chút xíu cái nỗ lực để mình đạt đến một cái sự tập trung chuyên nhất lên đối tượng thiền của mình. Hết được trạng thái tâm thứ 8 thì sang trạng thái tâm thứ 9 á, thì mình vì trạng thái tâm thứ 8 mình đã tập trung mình làm quen được rồi, thì đến trạng thái tâm thứ 9 đó, mình không cần phải nỗ lực nữa. Nhưng mà ở đây ở số 9 mình phải làm quen với chuyện là mình phải thiền ở trong cái trạng thái mình không nỗ lực. Đó là sự khác nhau của thứ 8 với thứ 9 là sự.
Chi karsu tis chi nakum sarva ta tis chi karbu yusa tadi sine gum jana yang kro chepri yorda.
Dạ có câu hỏi đó là lúc thiền em không mệt nhưng kết thúc thiền thì buồn ngủ vô cùng thì sao ạ? Thầy nói rằng trong lúc thiền mình thiền như vậy mình có buồn ngủ thì có rất là nhiều nguyên nhân. Nếu mà mình thiền trong một cuộc cái thời thiền của mình lâu và dài quá khiến cho mình mệt, kết thúc thiền mình có thể buồn ngủ hoặc là mình buồn ngủ trong lúc thiền, hoặc là lúc mà thiền mình cố gắng tập trung vào đối tượng nhưng mà mình cảm thấy đen tối thì có thể là do trước đó mình ăn quá là nhiều trong lúc thiền mình sẽ bị dễ buồn ngủ, hoặc là cái chỗ ngồi của mình nó không có đầy đủ ánh sáng nên ngồi trong một cái chỗ thiền tăm tối. Nếu mà mình cảm thấy ngồi chỗ thiền tối mình buồn ngủ, có thể mình tìm nguồn sáng hoặc là mình di chuyển sang một cái nơi nào có ánh sáng thì để mình có cái cảm giác là sáng sủa thì mình sẽ tránh được những cơn buồn ngủ trong lúc thiền.
Gum jadizama katina jirambo chuni jayo marda kasi gum tambo nepe kama chuzo a jaka isu na kama nisi jaka zo tri kya chuni jayo tip tambo chuni tri chena penga marit na jima gum jani tago marwa tani tambo kama nisi mtri gum jab za ani tizi de yang kama nisi mtri tri chonchon rwa ta kama chuzo diin de nyonyon che ani tanga mambo chena ani gum jani tago re ani chuzo gum tembo yon ani chabro yose gora ta.
Thầy nói rằng trong lúc mà thiền á, mình trong những cái giai đoạn đầu mình cố gắng đừng có thì mình tập trung trong một khoảng thời gian dài. Nếu mà mình thiền dài và mình bị mất tập trung liên tục á, thì cái thời thiền dài nó sẽ tạo cái thói quen xấu cho mình. Cho nên hãy chia nhỏ những cái thời thiền nhỏ nhỏ trong cái khoảng mà mình có thể tập trung tốt và sau đó cắt nhỏ ra, mình tập dần dần rồi mình nới các cái khoảng thời tiền của mình ra dài, từ từ mình nới dài ra thì sẽ tốt hơn.
Gom cơ sở trước thì cơ sở mức tiền chịu mà cho thế nên cơ sở đấy ta mức tiền thì chịu cho nên cho mà ta mức tiền thì tăng bớt số khá là gom cái này, thế cái rằng gom nó bé hơn rồi thế chứ đấy, chứ người ta đi xuất thì giờ làm bộ mà chỉ là chỉ thon chứ, anh ấy trăng cả mông chứ là thế chứ đấy, anh chứ người ta gom cái phen thì yang yang sao vậy nó số phen thôi rồi đó.
Dạ, thứ nhất đó là mình phải lựa chọn cẩn thận đối tượng thiền của mình. Khi khi chọn đối tượng thiền xong thì tránh cái trường hợp là mình cứ thay đổi đối tượng thiền nhiều lần. Nếu mà mình trong những cái thời thiền sát nhau mình cứ lần lượt mình thay đổi nhiều đối tượng thiền quá nhiều lần thì sẽ ảnh hưởng đến cái mức độ ổn định của tâm thức mình, sẽ không có tập trung tốt được, nên tránh thay đổi nhiều lần. Cái nữa đó là chúng ta khi mà thiền đó thì mình hãy chia nhỏ cái thời thiền của mình ra để mình có thể dùng cái sức lực của tâm mình tập trung tốt nhất ở trong một quãng ngắn, làm tốt rồi hãy nới dài cái quãng đó ra, tránh trường hợp là tập trung không nổi ở một quãng dài mà mình lại cố làm một cái quãng dài thì như thế tâm sẽ càng ngày càng quen ở trong cái trạng thái thiền có lỗi, nó sẽ không có tốt.
Ta tới sự ta tới giờ mà ta đang ngồi xem này cứ cái chat chỉ chứ ngồi trôi chơi anh sẽ nên tôi bị xem Tadi sama tak cium sota susu ni mari jadi gum titi jatna ya aku payah aku yore lewat. Tadi sih anti zaman itu cium sada angan tu siruk ngosya sih. Tanda something kecik cera. Tadi zaman itu cium spesies siruk kecik tadi sih. Tanda pasien degree sama tu.
Thầy nói là hôm nay thì đã giới thiệu cho mình các cái giai đoạn thiền trong chín trạng thái thiền tâm thiền. Thì hôm nay thời gian của ngày hôm nay cũng đã hết. Thì ở đây có một số câu hỏi nữa thì thầy nói rằng mình có thể gom mấy câu hỏi lại để trong các cái buổi kế thầy tiếp tục sẽ giải đáp các câu hỏi về thiền cho lớp học của mình là sư mình ạ. Là sư thứ sinh anh suy như vậy. Dạ thầy gửi lời cảm ơn cả lớp mình là sư thứ sinh anh suy như vậy.
Là sư thứ sinh.